Tai luad kalendam tantare van, Jesu gantai lam trom yan. Vadom ben lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với loạt bài tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là sứ điệp và ý nghĩa của ngày Sa-bát. Thưa quý vị, xin nhắc lại một chút về ý nghĩa của hai chữ Sa-bát. Sa-bát, hai chữ này theo Kinh Thánh có ý nghĩa là sự yên nghỉ, sự vui mừng và sự thờ phượng Chúa. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 4, câu 17 đến câu 19 chép: Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài mở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hạ hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đó là trong Ê-sai đoạn 61. Năm ơn lành ấy là yên ủi những kẻ buồn rầu, ban mão hoa cho người phiền não, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, và cho kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây mà Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Trong Ê-sai đoạn 61 câu 2 đến câu 3. Như vậy thì sự giữ ngày Sa-bát có nghĩa là đi đến nhà thờ để nhóm họp và thờ phượng Chúa, để được nghe giảng luận và được học hỏi lời của Chúa là Kinh Thánh. Một đời sống mà không có sự gần gũi với ánh sáng của Thiên Chúa thì khó thoát khỏi bóng tối của tội lỗi che phủ lôi kéo. Cho nên Thi Thiên có nói: Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa, trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 11. Sau khi đọc lời tiên tri của Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 2, Đức Chúa Giêsu phán: Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi nghe đó đã được ứng nghiệm. Chúng ta hãy chú ý chữ hôm nay mà Chúa Giêsu dùng. Người Do Thái thời ấy trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời và đấng cứu thế của họ đến như một vị tướng tài ba, đánh đuổi kẻ thù khỏi xứ và lấy lại ngôi nước của nhà David. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài chính là đấng từ vương quốc Đức Chúa Trời đã đến và Ngài bẻ gãy quyền lực của tội lỗi. Nhưng tiếc thay, người Do Thái đã chẳng tin Ngài là đấng cứu chuộc mà họ hằng trông đợi. Thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Mãi cho đến ngày hôm nay, họ vẫn chưa mở được đôi mắt tâm linh của mình. Chúng ta cũng chú ý nữa để thấy ngày Sa-bát còn liên hệ chặt chẽ với đấng Mê-si là thế nào. Ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ để hướng tâm thần mình đến với Chúa. Ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ trong đấng Christ, như sách Hê-bơ-rơ đoạn 4, câu 1 đến câu 4 có chép. Ngày Sa-bát là biểu tượng cho sự tự do, sự tự do mà chúng ta có trong đấng Christ, trong Roma đoạn 6 câu 6 đến câu 7. Ngày Sa-bát cũng cho chúng ta thấy những gì Đức Chúa Trời đã làm trong sự tạo thế và lời hứa về sự tái tạo của đấng Christ trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 51 đến câu 53, cũng như trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 1 đến câu 7. Đó cũng là lý do vì sao Đức Chúa Giê-xu đã chọn làm rất nhiều phép lạ chữa lành đặng cứu những người đang bị kìm kẹp trong gông cùm của bệnh tật trong những ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát đã được ghi khắc bằng lời Chúa trên đá và trên cả thời gian, từ buổi sáng thế đến giờ. Ngày Sa-bát được đặt ra để làm sự nhắc nhở hằng tuần cho chúng ta về những công việc hết sức đẹp đẽ và tình yêu thương hết sức cao trọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Việc giữ ngày Sa-bát giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự cứu rỗi chỉ bằng đức tin mà thôi. Ngày Sa-bát giúp chúng ta yên nghỉ trong những gì đấng Christ đã làm cho chúng ta, thay vì chúng ta cứ cố gắng dùng sức riêng mình để được vào nước thiên đàng của Ngài. Chúng con xin hết lòng, hết sức, hết ý mà tạ ơn Thiên Chúa cho những ân phước cao cả thiêng liêng mà Chúa đã ban đổ cho loài người chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa Thánh bấy nhiêu lời, xin nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị hôm nay để chúng ta cậy nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài lạc mắt chân trời. Thưa quý vị, cách đây nhiều năm, ông James Hilton có viết một quyển sách tựa đề là Lost Horizons. Nội dung quyển sách này, ông có kể chuyện một người nước Anh lái máy bay đáp xuống một nơi núi rừng thuộc vùng Đông Nam Á và dẫn đưa ông đến một địa phương có tên là Songila. Quang cảnh Songila rất lạ lùng và đẹp đẽ vô cùng. Và đời sống cư dân ở đây, ai nấy đều có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Đời sống vật chất mọi người đều được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết. Đặc biệt, mọi người trông trẻ trung, không một ai già nua càng cõi. Ông bèn lưu lại tại đây và hưởng thụ một năm đầy khoái lạc. Sau đó, ông nhớ quê hương Anh quốc và ông bèn trở về England. Nhưng sống tại England, ông không tìm thấy được hạnh phúc cho cuộc đời của mình, nên ông quyết định rời bỏ England, lên đường tìm đến Shangri-La, nơi mà trước đây ông đã sống một năm phước hạnh. ông đã được toại nguyện và sống một cuộc đời hạnh phúc, giàu có và trẻ khỏe tại Shangri-La. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là câu chuyện có thật, và đó cũng là một sự thật trong mỗi bước đi của cuộc đời con người trong cuộc sống. Chúng ta có những điều quý báu phước hạnh đã một lần nằm trọn trong tay của chúng ta, nhưng chúng ta không quý mến và gìn giữ cho đến khi nó bị đánh mất. Chúng ta mới lưu luyến và quyết tâm tìm kiếm nó lại. Trong đời sống tâm linh cũng giống như vậy. Chúng ta có Chúa ngự trị trong cuộc đời, nhưng rồi chúng ta không sống cho Ngài, không tríu mấy Ngài, dần dần chúng ta xa cách Ngài. Chúng ta đã đánh mất đi một cuộc sống phước hạnh cao quý trong đời, vì Chúa là nguồn phước hạnh của đời ta. Những giá trị tâm linh cao quý nào mà chúng ta đã bị đánh mất? Chúng ta đánh mất sự cảm nhận có Chúa hiển linh trong đời mình. Có nhiều người sau khi tiếp nhận Chúa, nhận được linh an làm con cái của Ngài, cuộc đời có Chúa ở cùng, vui vẻ, hàng ngày hăng say đọc thánh kinh, siêng năng nhóm lại thờ phượng Chúa và làm chứng về danh Ngài một cách rất được ơn. Một đời sống được thoải mái trong tâm hồn, vui sướng như một quang cảnh của một vườn trăm hoa đua nở và màu sắc rực rỡ. Một hôm nọ, vị mục sư đến thăm một người thợ máy. Anh và gia đình là người mới tin Chúa. Thấy mục sư đến, anh vội vã cho máy ngưng chạy, rồi vui mừng tỏ bài cùng mục sư rằng: "Thưa mục sư, tôi cảm ơn Chúa lắm, vì đời sống đối với tôi bây giờ thật là lạ lùng vô cùng. Tôi và ông sếp của tôi thân với nhau hơn bao giờ hết. Công việc làm của tôi bây giờ không còn là một gánh nặng hay buồn tẻ nữa. Thì giờ làm việc của tôi không còn cảm thấy dài lê thê như trước nữa. Tôi thật sung sướng vô vàn." Thưa quý vị và các bạn, đó là những kinh nghiệm cao quý và đẹp đẽ ấy đối với đời sống của người tin kính Chúa. Không ai có thể chối cãi được sự khác biệt lớn lao, đó là vì có sự hiện hữu hiển linh của Chúa. Ngài biến đổi tâm hồn và soi sáng tâm linh trong sự quyền diệu bởi thần linh của Ngài. Một con cái Chúa đã cảm tác những vần thơ sau đây: "Từ ngày Chúa ngự tâm linh, đời con có một niềm tin trong đời, chẳng còn buồn tủi sầu vơi, phúc vui chám thoáng và lời oán than, chẳng còn mộng mị kinh hoàng, than bao câu chuyện bẻ bàng chia phôi. Từ ngày có Chúa sáng soi, lòng con vui thỏa cất lời tôn vinh." Thưa quý vị và các bạn, có bao nhiêu con cái Chúa duy trì được cái đời sống tiên kích và sự vui thỏa trong Chúa như nội dung của những vần thơ trên đấy? Tôi mừng cho quý vị đang hưởng tuần trăng mật tâm linh sống động một cách đẹp đẽ như vậy. Nhưng tôi rất lo ngại cho những ai đã đánh mất chân trời trong sáng và tươi mới trong Chúa. Vì có lắm người ngọn đèn tâm linh như bị những áng mây che khuất, sự cảm giác về sự hiện diện của Chúa dần dần giảm sút và tan biến như lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán: "Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự khó khăn hay bắt bớ thì liền vấp ngã nản lòng. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 13, câu 20 và câu 21. Vua David đã từng cầu xin Chúa: "Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi." Phúc âm Cựu Ước sách Thi-thiên đoạn 51 câu 12. David không đánh mất sự cứu chuộc trong ân điển của Chúa, nhưng ông đã bị mất cái niềm vui của sự cứu chuộc. Có những con cái Chúa ngày nay không còn niềm vui trong đời sống tâm linh nữa, không có tinh thần nôn nao trong sự thờ phượng Chúa, và không còn cảm giác khát khao lời của Chúa như con nai cái thèm khát khe suối. Họ không còn nói được rằng: "Tôi vui mừng khi người ta nói rằng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va." Phúc âm Cựu Ước sách Thi-thiên đoạn 122 câu 1. Chúng ta đánh mất đời sống cơ đốc nhân lý tưởng. Chúng ta còn nhớ lúc ban đầu chúng ta có lập trường như trong Kinh Thánh đã phán dạy. Vậy thì hoặc ăn hoặc uống hay làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Chúa mà làm. Phúc âm Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31. Nhưng khi chúng ta bị sao lãng cái đời sống tin kính lý tưởng, chúng ta giao thiệp với bạn bè ngoại đạo, bị cám dỗ lôi cuốn, đạt tình cảm nặng hơn Chúa, chúng ta lý luận, ăn uống và hành động trái ý Chúa chút đỉnh đâu có hại gì. Chúng ta đánh mất niềm vui, sự phấn khởi trong tinh thần phụng sự Chúa. Bởi cái đó, có những con cái Chúa trở nên thụ động và lơ đễnh với trách nhiệm giúp phần xây dựng hội thánh bằng hành động, bằng tinh thần hoặc bằng sự dâng hiến tài chánh. Chúng ta quay hẳn lời của Phao-lô khuyên giải: "Hỡi anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." Phúc âm Tân Ước sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Chúng ta thường đánh mất quyền năng trong đời sống cầu nguyện. Ban đầu chúng ta có Chúa ở cùng, chúng ta tâm sự với Ngài như người bạn thân, nhưng dần dần chúng ta chỉ cầu xin khi gặp khó khăn, thử thách và rắc rối mà thôi. Và vì cái đó, có một lối sống buông thả nên lời cầu nguyện không còn linh ứng nữa. David đã cảm nhận rằng: "Nếu lòng tôi có chú tâm về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi." Phúc âm Cựu Ước sách Thi-thiên đoạn 66 câu 18. Làm sao chúng ta có thể tìm lại cái giá trị của đời sống tâm linh của chính mình? Tôi nhớ một nữ cơ đốc nhân kia, bà thường nói với mọi người rằng: "Chớ sợ hãi, vì Đức Chúa Trời là đấng hằng sống." Rồi một ngày kia, đức tin của bà bị làn sóng thử thách tràn đến xô đuổi. Đức tin bà lung lay, bà buồn nản và dao động tinh thần. Người con trai của bà thấy vậy, bèn đánh thức bà rằng: "Má ơi, Đức Chúa Trời đã chết rồi hả má?" Bà vừa nghe liền sực tỉnh, lấy lại tinh thần can đảm, bởi vì bà biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Chỉ có đức tin của bà chết đi thôi. Chính đức tin đã đem bà trở về với Đức Chúa Trời và lấy lại niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã phán: "Ta đã bảo trước cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Phúc âm Tân Ước sách Giăng đoạn 16 câu 33. Thưa quý vị, ông Dory là một họa sĩ tài ba nổi tiếng. Có lần ông đi du lịch đến miền Nam Âu Châu, ông làm mất giấy thông hành. Khi ông đi đến biên giới, bị cảnh sát chặn lại xét lấy giấy tờ. Ông trình bày sự thật với viên cảnh sát rằng ông đã bị đánh mất giấy thông hành ở nơi nào mà ông không hay biết. Rồi ông nói tên của ông là Dory. Họa sĩ, xin quý vị cho ông đi qua. Viên cảnh sát nói không được, vì có những người đã trình diện họ là những nhân vật quan trọng, nhưng không có giấy tờ, chúng tôi không cho đi qua biên giới được. Họa sĩ Dory năn nỉ hết lời, song các cảnh sát viên vẫn giữ lập trường dứt khoát. Rồi cuối cùng, một cái trong những viên cảnh sát đưa ý, được rồi, nếu ông thật là họa sĩ Dory thì hãy cầm lấy bút chì và tờ giấy này vẽ bức tranh cho chúng tôi xem sao. Ông Dory cầm lấy bút chì và giấy, rồi ông nhìn vào cảnh núi rừng và thung lũng trước mặt. Ông định thần một vài phút rồi bắt đầu vẽ. Không bao lâu, bức tranh đã vẽ xong. Viên cảnh sát lấy xem và bảo, ông có thể đi được. Tôi biết ông chính là họa sĩ đôi thật, vì không có họa sĩ nào có nét vẽ độc đáo như ông vậy. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến, mỗi cơ đốc nhân đều là những họa sĩ hàng ngày thực hiện những bức tranh của Chúa Giêsu qua nếp sống đạo của mình. Hãy kiểm điểm cái đời sống và hành động của anh chị em. Đời sống của anh chị em hàng ngày có phản ảnh được hình ảnh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế trong cuộc đời của anh chị em chăng? Đời sống hàng ngày của anh chị em có nêu gương tốt về Chúa Giêsu không? Và người đời nhìn vào bức tranh mà anh chị em vẽ trong cuộc sống của mình hàng ngày đó có chứng minh được rằng chúng ta đã thật sự là thuộc về Chúa không? Thưa quý vị và các bạn, hãy quay về với Chúa Giêsu, hãy bước đi với Ngài, hãy đồng sống với Ngài và trong Ngài, bởi Ngài. Chúa đang mở cái vòng tay lớn đón chờ chúng ta đó. Ngài phán rằng, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Phúc âm Tân Ước sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Ôi sung sướng thai và quý báu thai, Chúa là nguồn phước và niềm vui. Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài. Xin ban cho tôi một tinh thần sẵn sàng để giữ vững tôi. Tôi sẽ dạy các đường lối Ngài cho những kẻ vi phạm, và những kẻ tội lỗi sẽ quay về cùng Ngài. Phúc âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 51 câu 12 câu 13. Nguyện Chúa Ngài thúc giục quý vị để trở về với nguồn cội của sự sống, của niềm vui, của hạnh phúc, của chân trời vui thỏa trong ân điển của Ngài. Nguyện Chúa Ngài tiếp nhận quý vị bởi linh năng của Ngài để cuộc sống của quý vị được phước hạnh ở đời này. Và trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này, Ngài sẽ ban cho quý vị sự cứu rỗi là sự sống đời đời trong ân lành của Chúa. Amen.
Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát nước. Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.